Nhưng mà ông đang rồi đất con nhà quá chết, rồi cháu mà nó ở nhà còn chết. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta phát sinh ra cuộc đời này thì phải có chết, ai rồi cũng phải chết, vì chết là một sự thường không thiếu. Trên đời này ai có cái chết đó không? Đúng không? Trong ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ một vị tử chết, con chết là một định luật tất yếu, tức là cái con đường này là cái gì đó. Rồi các người họ nói như thế này, quý Phật tử tu rồi cũng chết, đúng không? Không tu rồi cũng chết, con cũng chết, dạy cũng chết, chết là có phải gì không? Nếu mà nói là tu cũng chết mà không tu cũng chết thì quý Phật tử bỏ một ngày mình đến đây tu học tập gì trong những cái ly này. Bây giờ mình nói là cái ly dơ không được, mà cái ly sạch thì uống nước không được, nhưng mà cái ly mà dơ bụi cũng không bẩn thì quý Phật tử uống nước thấy sao? Nó mát không? Nó ngon không? Phải không? Mà cái ly ở đây á mà nó sạch sẽ, phải không? Chúng ta có một ly nước chúng ta uống là mà tục ngữ Việt Nam nó đâu ra nhà thì mát, đúng không? Mà mát thì bóng tớm thì trong năm nước của chúng ta cũng vậy, bị có nhiệt bị cô minh bị chắc nước rất là nhiều. Bây giờ chúng ta tu tu thì nó hết đó đó. Ở đây là chúng ta có một câu chuyện là bà thường được tăng cường này, là một câu chuyện ví dụ như này. Có một phần nào nó chạy từ điểm A đến điểm B, mà đặc biệt là đoàn tàu mà không có người lái, mà đi từ Việt Nam đến Việt Nam thì nó sẽ rớt xuống một cái vực thẳm trên thì núi dưới thì biển, mà một khi nó rớt xuống rồi thì tất cả đoàn tàu này cũng chết hết. Thì cái tôi muốn nói chứ có một số người họ sống ngày họ ăn họ ngủ họ chơi đời, còn cái tôi thứ hai á thì ngược lại họ sống ngày họ cãi lộ, họ thị phi, họ phải quấy, họ hấn thua. Còn cái con thứ ba thì họ người lại họ chấp nhận cả cái sinh qua. Nhưng mà trên đường đi á, nó đặc biệt một cái chỗ này là cái chiến tàu này á, nó không nhanh mà cũng không có chậm. Một con nào đó, một số người mà chấp nhận cả sinh qua đó, họ thích cho chiến tàu nó chạy chậm lại để họ chấp nhận cả sinh qua. Nhưng mà chiến tàu còn chạy, bởi vì chiến tàu không có người lái, hẹn nó chạy là 4 cây số một giờ thì cái chạy thì còn 4 cây số một giờ. Dầu thì mình muốn chiếc tàu này chạy thật nhanh, 5 độ, 6 độ, nhưng mà chiếc tàu này nó cũng mình phải chạy. Thì trên một chiếc tàu này đó, có một số người đã ý tưởng rằng nói nào rồi có một lúc nào đó cái chiếc tàu này nó cũng sẽ rớt xuống vực thẳm. Cho nên họ lựa chọn tiếp tục làm gì, họ suy nghĩ một cái mà rất đặc biệt thì phải tập cái gì, họ tập pháo, phải không? Rồi họ gom mình đi tâm, gom những cái sớt ở trên chiếc tàu đó, kết thành một cái chiếc ma. Thì tất cả mọi người trên cái chiếc tàu đó ai cũng nói những người này là người mừng, tại sao đang sống được an ổn hạnh phúc trên cái chiếc tàu này mà không hưởng cái sự sung sướng, mà còn kết thì chuyện này làm cái gì, phải không? Nhưng mà một hôm ở cái chiếc tàu chạy đó hay chỉ bơi hay cái vật vùng thẳng nó rớt, thì lúc này những người mà không có chiếc tàu họ rất đuối, họ rất chìm. Còn những người mà ngày xưa họ có cả là tiên là cùng á thì nhờ những chiếc tàu nó cứu sống họ. Thì qua cái câu chuyện này là chúng ta thấy được rằng có những người ta bỏ cái công sức, ta tu tập, ta chịu quá, ta làm cái thiện pháp á, thì những người khác á không biết pháp mà nói những người này người mừng, người điên, bị mê tín, đúng không? Hãy hẹn như quý Phật tử bỏ một ngày, 2 ngày mình đến đây tu tập á thì có những người không hiểu.
nghĩ là cái áo của Phật tử, cái quần của người Phật tử nó đủ hết rồi, nó sạch. Bây giờ mình muốn thay một bộ đồ mới, mà bây giờ mình ra chợ, ra siêu thị mình mua bộ đồ mới này, mà hỏi anh thì trong túi Phật tử không có một tập nào mở hết thì mua được không? Mua được không? Không được luôn, đúng không? Cho nên mình muốn thay bộ đồ mới thì trong túi mình phải có tiền, thì cũng vậy. Chúng ta muốn được về những cái cảnh giới tịnh lạc, những cảnh giới người chúng yêu mến, thì chúng ta sẽ có tư lương, chúng ta sẽ có hạnh gia. Cái nhiều khi mình bị phật tử mang cái thân này là 70 kg đi, thì nếu mà chúng ta không né tu á, chúng ta mặc cái áo 30 kg, 100 kg, 200 kg, thanh thanh độ lượng đúng phải không? Đó rất là rõ. Cho nên thì tôi chung như vậy là hãy buông bỏ cái thù đi, tìm chủ nhà lại người, nên gìn giữ căn lành, thường thiện lương thực này. Mà quý thù của chúng ta là gì? Hả? Mà quý thù của chúng ta là tham, là sân, là si, là mặc cố, là tính kỷ, là nhân tham. Buông bỏ đi, chứ mình tưởng quý thù của mình là tham, mẹ con, là như thế này. Mà quý thù đây của là tâu thanh ngã chất, mình vừa sinh ra đời, là những ngày nó khó khăn cho mình phải buông bỏ đó. Bởi vì nữa tiền của chúng ta cũng trả lại cho cái người của chúng ta không đem ra được, mà chỉ có một điều chúng ta đem ra cái nghĩa hoặc là thiện hoặc là ác đó. Bởi vì nữa nên gìn giữ cách lành, đường hiểm thì đường này chúng ta phải nên gìn giữ cách lành của mình. Cách lành là gì? Miệng không nói lời ác, ý không nghĩ điều ác, thân không làm điều ác, miệng nói lời thiện, tí nghĩ lời thiện, văn là điều thiện, đó là chuyện sự khác lạ. Mà đường nghĩa là đường dây, tức là cái ngày cuối cùng chúng ta đã đây, đó còn là đường nghĩa, nhưng mà đường của cái tâm này chúng ta không sẵn sàng được. Chúng ta tưởng rằng, thế giới này chúng ta, mình cứ nghĩ rằng là mình còn sống còn, không có thể sẵn sàng được, cho nên chúng ta luôn luôn nghĩ điều khác, nghĩ nói lời khác, không có làm điều khác. Chứ mà bạn mà nghe nói một bảy thì mình chết thì mình tạo tạo luôn, đúng không? Nghe nói là bảy thì mình chết thôi luôn thì mình không bao giờ chắc chắn còn ai hết, chắc chắn gì đó, đúng không? Đây là chúng ta được Phật tử trong kinh An Hàng là câu chuyện như này. Có ba sư cha các bạn già có không có tại chính thành sáu vậy. Một hôm, ông đó một số hàng đó rất là nhiều. Ông đó là một cái kinh thành khác để mà buôn bán đó. Thì sau khi mà ông vượt sông đó, ông qua buôn bán hàng hóa xong đó, thì bất ngờ trời lại có một cơn mưa rất là lớn. Mà nó mưa liên tục 7 ngày. Thì trong những 7 ngày đó, con sông này nó lớn quá trời không đi không được. Cho nên ông ấy bảo cái gì như thế này, thôi ta sẽ ở đây buôn bán cho nó mùa mưa, rồi mùa xuân ta sẽ trở về. Ông nói bán nó mùa mưa rồi mùa xuân ta sẽ trở về, chẳng sẽ về được. Sau khi ông bảo cái gì nói rồi đó, thì bây giờ thấy con đi qua cổng đi ngang qua, thấy được cái gì của ông, cho nên thấy con phải mỉm cười. Tại sao mình không mỉm cười? Lúc này con nhà đang có như thế này, mà tính thế con tại sao phải con mỉm cười? Thì Phật nói với ông thương gia này, ông nghĩ rằng ông thương bé tới mùa mưa xong rồi đó, thì qua mùa xuân ông sẽ trở về, mà ông không biết rằng còn 7 ngày nữa ông sẽ chết. Và ông chết rất là thê thảm, ông bị một cái con cá thật là lớn nuốt chửng ông, còn 7 ngày nữa ông sẽ chết. Sau khi mình nghe câu chuyện đó rồi thì thế con gọi nhà anh đến để mà nói cho ông gia này biết. Sau khi mà con nhà anh đến nói cho ông gia này biết xong rồi, rất là hoảng sợ. Ông ấy cung thỉnh kim phật và thỉnh chúng tới trong suốt mấy ngày đó, ông cũng vừa vừa tu tập theo cái lời chúc phật này. Thì quả mình đó cái ngày thứ bảy thì ông thấy từ cái đầu của ông nhức nhức, cho nên ông là nằm không ngủ, cách ly luôn, tức là chết. nhờ tâm chi ba mối dường như phải ngày cho mấy con mà thành chúng và tu tập con đường khác còn ngày khó cho nên thật tâm tâm tự tái tâm ra tu trì quý vị thấy không, có nghĩa là từ cái nghiệp xấu ác đúng là trong tu gia này họ sẽ bị chết không quý bị một cái con cá mà thành lớn cũng tâm nhưng mà nhờ cách tu tập nhờ cách chuyển hóa nhờ làm cách chuyển hóa nhiều khi mình hẹn vào ngày nữa đó rồi hôm nay thấy mẹ không được để tại sao, bởi vì mình biết rằng mình còn mất nhiều đó, còn đàn này khi mà mình biết rằng còn bảy ngày mình mất mà còn khá nữa mình mất mà sao mà còn sợ thì xưa kể là Mỹ đó có hôm nay không phải là một người vậy mà cô không bao giờ biết đến Phật pháp, chưa bao giờ ngồi thiền, chưa bao giờ niệm Phật, chưa bao giờ tắt tiếng hương Phật. Còn con một tiên đang có khám bệnh thì bác sĩ mới phát hiện là của mình ung thư rất là nặng, cứu không được, chỉ cần một tháng nữa là sẽ chết, cho nên bác sĩ đã dặn cho mình về trong ăn uống gì đi, đúng một tháng là sẽ chết, không bao giờ có gì chuyện nữa, vì cô mình ung thư xương rất là nặng, bị ma rồi mà không phát hiện được đó. Sau đây mình nghe chưa nói rồi đó, thì gia đình cô chạy qua bên Mỹ đó phải một bài học thành thành của hòa thượng Thiếu Pháp mời hai vị thầy về nhà cô để hướng dẫn chị của cô, mà người nhà trở lại ngày xưa cô còn tiền không nữa, nhưng mà bây giờ ta sẽ phải nghe còn một ngày nữa đó, cô còn phải một tiếng hai tiếng rồi sau phải nửa tháng đó cô còn nửa ngày có thêm một ngày cô xuống tập luôn và cô tu tập thì tôi một tháng sau nữa thì một hôm thấy cũng sắp khóc rồi, cũng mới kêu được em đó, rồi cũng dặn dò nắm tay của người của anh đi, quý vị thấy thế nào? Cho nên trong cái bài học Phật nói nếu ai mà đủ lòng tin với pháp chỉ cần tu được pháp tu thiền sư phải vậy thôi, còn nếu ai mà có lòng tin về cái pháp thành đó thì chỉ có phải vậy thôi, những tâm đó thế như vậy chúng ta không được chúng ta bất lọ, thế như vậy chúng ta không được xác định, bởi vì chúng ta trong lúc ta tu mà chúng ta nghĩ tưởng đủ sự chuyện rồi, còn đàn này mà chúng ta chỉ cần nghĩ rằng mình còn một ngày hai ngày ba ngày mình sẽ từ nhà có cần rồi á, thì bao nhiêu chuyện thị phi, bao nhiêu chuyện thất lập thất bỏ trong cuộc đời này mình cũng sẽ không bỏ đúng giờ. Cho nên có một cao ông thiền sư ở bên Myanmar hoặc có một con tu như này, khi bạn nắm giận, khi mà bạn nắm giận bạn bị đau khổ, bạn bị phiền não, chỉ cần bạn niệm một câu thần chú thì tức khắc bạn không còn sợ nữa, bạn không còn phiền não, bạn không còn đau khổ nữa. Thì đối với một câu thần chú đó là gì? Anh biết không? Câu thần chú đó là gì? Có thể chúng ta suy âm phải không? Có thể chúng ta suy âm, có thể chúng ta phát nhã không? Cũng không có cái gì có như vậy nó có tụng chú mà tại ra thằng này á thì ngài nó có phải tụng thầy chú như đó, thì lúc này ngài giải thích như thế này, bài chú của ngài như thế này, nếu tâm chúng ta không thẳng lên thì chúng ta thành tập như thế này, ai rồi cũng phải chết, bởi vì chết là một định lực bất thiếu thì bảo là nó thật. Mình biết rằng là người bạn của mình nay chết là một sắc hồn thì nó không, mình biết các ngày nay mình sẽ tự giác của đời một sắc hồn không, lo tu có gì không sắc hồn, phải không?
Chắc kẻ không dừng dường trước người chạy, mạng người
gì nữa. Cái ngày mà hạ đã thấy họ phải tư, bây giờ chuẩn bị ra nhà này đó, cái tư bây giờ phải chuẩn bị thứ bảy thôi, rồi phải bảy cái gì chuẩn bị với người, rồi phải người đó, đó là thêm nhiều tuổi nữa, thêm tuổi nữa. Mà các vị thì chưa có là thêm một tuổi, tức là bớt đi một năm. Ta nói thêm một tuổi mà không nói bớt một năm. Bớt một năm là gì? Càng nhiều tuổi thì cái chết, cái chết là càng phải bớt. Phải không? Cho nên đây là phát triển không dừng, dường như ngựa chạy. Cho nên là thì sư quan sát là nhà sống. Ngày tập lớp đoạn này, ngày tập mấy ngày tập bài kể thế này. Năm trước thành thanh xuân, má học ngay đạo lý. Năm nay thành thanh xuân, tóc bạc đầy khả ái. Người đời đủ 70, nhanh như chậm bước chạy. Chặt ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Ngài nói là năm trước nè. Ngài nói là năm trước ngày thành thanh xuân á, thì má thì nhỏ hay hay sang qua là qua đến khu luôn. Nhưng mà năm nay thì gặp lại người con gái đó thì tóc bạc này đã phải. Thầy nói tuổi đời đấy tôi nó nhanh nó như chồng nước này mà nó cũng phải chạy ngược ra cái suối mà cái suối chạy xuống chạy mãi không mà chúng ta cứ lưu đổ cái tâm của mình ta tu chỉ quá thì sanh tử khó cũng có được đó. Rồi mẹ người con thường
cái ngày thứ 8 ông đi chụp vào người ta lái Bye-bye.
thì rất có thể chúng ta chúng ta. Thì con nhắc lại với đại ca là cái thời gian đó là dài lâu xa, và tại sao cái bạn một ngày một đêm nó chỉ có đây thì Phật có cái gọi là rất là khó tu, phải là những Phật đại chịu tu, phải có sức tham nhỏ, phải có sức nhẫn chịu, phải có sự vượt qua cái chuyện thị phi trong cuộc đời này thì cũng được. Còn ngoài ra bị cám dỗ, bị bóc chấp, bị những chuyện thị phi phải quay tu trong cuộc đời là chúng ta bất Phật an, là chúng ta lộn lẫn, cho nên rất là khó tu. Quyết tự nghiệp thôi, chỉ có một ngày thôi. Vì như vậy có phải là một người nào một ngày một đêm chúng ta tu tập ở chùa Phật Tâm này bằng cả một năm trên các cõi khác thì mình thấy cái giá trị của một kiếp người nó rất quan trọng. Chúng ta sanh ra là người mà chúng ta không biết Phật pháp, Phật có đó là cái khổ lớn nhất của cuộc đời, đúng không? Mà khổ đó nói ra một kiếp không tu thì muôn kiếp khổ, mà một đời không khổ thì quãng đời sau. Còn kiếp mà chúng ta không tu tập, chúng ta không biết chỉ vì Phật pháp, không biết gì thì khác đó là một kiếp không tu là muôn đời không ta cả. Còn đời này chúng ta ra đời gặp các thời mạng pháp phương tiện, nhưng mà vẫn còn chúng ta vẫn còn cái địa ngục đó, vẫn còn những ngôi nhà đó chúng ta tu, thì đó là cái hướng duyên của chúng ta vẫn còn thấp đó, luôn luôn phải tìm cái thế gì đó, thì đó là chúng ta tìm được con đường thẳng ra đi. Rồi chúng ta quay đến phần hai. Quay đến phần hai là thân trung ấm và sự thọ sanh. Đây quay đến phần này chúng ta quen tập trước. Tức là trong thì này nghe tập thì có ghi chúng sanh sau khi mạng chung bỏ trước đưa thọ không sao thì ở giai đoạn cả thân trung ấm. Thân trung ấm này cho năm tháng quy tới trung phụ thân, tức là trong tiền á, tiền này nha là người được một duy á. Sau khi chúng ta chết, một là chúng ta làm việc cơ thể thì tái sanh lên các cõi trời. Nếu mà chúng ta làm việc thứ khác thì chúng ta xuống địa ngục liền, cho nên chúng ta thân chung ăn. Và cái thân chung ăn này đặc biệt là 7 ngày là chết đi một lần, là 7, 7, 4, 9 nó mới đi thọ sanh. Cho nên trong suốt 49 ngày đó thì cái người thân của mình là biết cách đó, còn là phóng sanh 2 bố thí, 3 dường, 4 là tạo kinh sách để mà học tập đó, học tập kinh sách cho người khác. Còn hồi đó cái thân này trong người thân của mình đó là đức lực của Phật dạy, và qua cái 49 ngày đó thì cái thân sức này chắc chắn sẽ đi thọ sanh. Cho nên mình nói là mình thấy cha mình thấy mẹ mình cái này cái kia là cái nhiệm vụ không cũng lại, mà nhiệm vụ thì nó là ngã quỷ, nó biến hiện ra đó, các đức Phật dạy trong kinh rất là rõ, nó biến hiện ra người thân của mình đó, nó nói là cha mình mẹ mình là chính ta đó. Mà thật ra cái người mà có mà bị thiện pháp rồi đó thì qua cố với chính mẹ họ đi thọ sanh đó, giống như ông cắt của họ đó, ông tạo được việc cơ thể, cho nên ông người đó là sanh về có thể công sức là một vị thiên tử. Rồi ông cung đa là thực phẩm, ông làm việc cực ác, ông làm chiếc xe có tầm số 50 năm. Sau khi ông vừa chết là ông rớt vào cái cõi A Tỳ Địa Ngục, và đức Phật họ biết rất là rõ. Còn một cực thiện thì hai cực ác. Cái hạn như đó, cái phật tử còn sống á, mình ngồi đây mình phải chuyện này, mình phải coi mai mình đi Mỹ, mai mình đi Pháp, mình nói gì đó cái một tháng là bạn hai năm sau mình đi. Bởi vì mình còn làm gì, còn làm visa, còn làm hộ chiếu, mà mình ngồi trên máy bay á thì đợi là một ngày một đêm nó mang lên công nghiệp của ta. Còn sau khi mà quý Phật tử vừa chết rồi nha, mà quý Phật tử vừa khởi niệm ở Mỹ thì tự nhiên thần thức của ta cũng bị thần thức nó đi nhanh và thẳng sáng núi nè, non nè, sông hồ nè đi qua đó. Nhưng mà có hai cái đi qua con đường là một là tay nghề, hai là cầu cái nghe của Phật đi qua đường rất là khó. Mà trong lúc mà quý Phật tử ở trong cuộc đời mà quý Phật tử không tu tập, quý Phật tử luôn là thanh thoát á, thì nó biến hiện ra những cái cảnh dữ, bị phá rửa, bị chẳng hạn như là cảnh tượng mà cùng thời điểm diễn ra thì có ba nhóm màu, một là đen, hai là trắng, ba là đỏ, tiêu biểu cho tham sân si mà nó hiện ra như thế đó. Thì ngay trong cái phút này mình không quán về khác khác là đồng nghĩa quá, chỉ có một lần nhớ đến họ một lát thôi thì ba cái mối đã từ từ đến biến mất và bắt xuất hiện liền. Còn ở đây là nếu mà mình không có quán biết thật là sâu á, mình quán nhỏ á, bởi vì đằng sau mình có một số người đuôi thế mà cái mình sợ mình chạy xuống phố đó mình chó thì mình tái sang vào đường cờ sói. Ở đây trong kinh á thì đằng nhang đại gia của họ thì rất là rõ, họ chỉ cái ghi là chúng ta là còn nếu mà mình có thật có tu rồi đó thì chỉ có một việc mình nhớ mặt thật sát với tay thôi, thì những cái cảnh tượng rồi rồi lại biến mất và chúng ta ai cũng có thật sát thôi. Nếu mà ai có duyên tu và cảm thấy không tình đó thì một phần nhớ từ đức Phật, không những từ những các cha mẹ con cái trong những cuộc đời mình cũng buông hết không có gì đó, chỉ có một phần nhớ từ đức Phật. Nhà cửa xe cổ tất cả những các thế giới này lúc này mình quán chỉ là cảm giác không có Phật quyển quá, mình là không Phật thì cảm giác mình làm gì đó Phật nữa thì tất cả những cái cảnh tượng này bị mất hết đó. Như vậy, đợi ngày ra đây chúng ta có những thanh thản được tự tại thì Phật dạy sống chúng ta sống, sống chúng ta được bình an, sống chúng ta được tự tại, sống chúng ta không thiếu mắt, sống chúng ta không tập số, không vui với ai hết, thì chắc chắn là khi mà tự chết cũng được bình an, được an ổn, được tự tại, cũng được ra đi không có sợ sợ, không có cảnh khổ. Đó, ở đây qua cái bài pháp này cũng nêu lên tuy là mình nói là sự chết nhưng mà thật ra là có sự sống, đúng không? Sống là những cái khổ, chết là những cái khổ. Cho nên đó thì sư Phạm Phước Ngài nói sống tốt thì chết cũng tốt, cho nên sống thì tự nhiên mà chết cũng tự nhiên, duyên mà hết thì chúng ta ra đi, duyên mà còn thì chúng ta phải sống như thế nào. Cho nên vua Đạo Phải Tâm Ngài nói như thế này: quản sự nước đôi nước, chăn lăn lòng thủ lòng, tức là quân sự quân pháp đời đôi chạy mãi mãi. Nhưng mà chăn lăn ta lòng ta thủ lòng hơn, mình sống mặt đời mình có làm tất cả ai không, mình có tu tập như thế này không, mình diễn quá là mình còn chăn, mình có làm ai đâu nói không, chỉ cần quán chiếu cho nên thì quý Phật tử ngày ra đi đang còn tạo ra không có sợ sợ gì đó. Đó. Cái phần thứ ba là trạng thái mà chúng ta, tức là cái người thân của mình á, trạng thái người thân của mình mà sắp ra đi á, thì cái điều mà thứ nhất là quý Phật tử không khóc lóc làm loạn tâm của người mà sắp khóc. Thứ hai là đủ nhân duyên á, đó này là làm hợp duyên người Phật tử đó, mình mời đó ba nữa là sáng gì chắc là con gái hàng năm gia đình chi đủ cả mấy cái gì đó thì cái người thân mình là không phải nghèo mà con mà tức giận lắm, tức giận lắm phải không có sống thể mà tâm những cái nghiệp tạm mà mình Phật dạy đó, tức định nghĩa tạm tư nghĩa định nghĩa không định nghĩa thì cái tạm tư nghĩa rất là sợ sợ tạm tư nghiệp mình phải coi trọng cái nghiệp này tạm tức là tâm lắm tâm là cái việc mình chết thì mình làm cái gì đó cho cha mình hoặc là mẹ mình hoặc là người thân của mình họ vui vui trong thân xác, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm các việc gì khác gì đó mình hồi hướng liên tục thì người thân của mình họ rất là vui, rất là an ổn, rất là tự tại. Cho nên là cái bài pháp này cũng chắc bất giờ chúng ta sẽ tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi nói về sự chết nhưng mà chết là sống rồi đó, chứng nghiệm rồi đó thì chết là sống. Còn chúng ta sống là chúng ta không biết tu tập, không biết diễn quá, chúng ta không biết làm diễn quá thì sống cũng như cũng như chết, chết là sống, sống là chết. Đó, rồi biết chuyện gì thì còn hồi nãy chúng ta giảng là 8:15 đó, bây giờ 9:15 có một tiếng thì cũng muốn kết thúc cái buổi giảng xong đó, thì còn nửa tiếng nữa cho chúng ta hỏi đáp. Thường đây là chạy 1:30 tôi giải được mặt 1 tiếng, nửa tiếng sau tôi tiếp tục hỏi đáp. nếu mà quý Phật tử thắc mắc cái điều gì đó mà quý Phật tử kêu lên thì cùng tôi chia sẻ, vì cái bài pháp thì quý đó giảng chưa thấm thí, rồi quý Phật tử thắc mắc cái gì đó thôi thắc cũng khó được. Cho nên hôm nay thắc mắc cái gì thì không có quý Phật tử câu hỏi trong cuộc sống như vậy thường ngày có những điều gì đó mà chúng ta chia sẻ thì cái bài pháp nó mới sống động hơn là những cái lời này tôi kêu lên.
Thank you. Tao là thân nhân chúng tôi, rất là Thank you. nhiều bạn nhá. Cái phần gì nó ở dưới nó khổ quá, không biết quy ra là cái gì đâu, nó phải là cái quy đều ra, nó có chi không á. Mà con nói là con này quy không biết ta đâu á. Mà con nói như thế mà cái những người bên ngoài họ là cũng nhìn thấy ra chứ. Ai mà nó biết được, con nói là không phải là cái nó nằm
ra.
Thank you.
gian cho ta ở trong kinh Phật, mà tôi nghiên cứu trong kinh Phật thì Phật chỉ nói là trong kinh này là trong này đại gia cũng ghi lại là trong bảy lần là bảy bảy một hạn như bảy lần là con sinh ra là đại gia rồi cũng bảy ngày là nó đã chết, nó chết là nó không còn nó mới một cái sống lại rồi tiếp tục cũng có đi đi lại quay lại. Mà nếu mà cái con sinh ra này là được người thân của mình á, mà người muốn thì nó năng lực không nó chỉ là khác họ cũng biết chăng thì không phải là còn ở trong cái này nhưng mà có người những ngày liên tục ở trong bảy ngày đó mà cái người thân mà họ làm việc khác thì cái thân chúng ta thấy được họ buồn họ khổ họ không tác trong cuộc sống khác đó. Còn cái chuyện mà cái chuyện tham gia chiên ra một năm hai năm ba năm thì đó chỉ là sự tưởng nhớ đến cái người mất của mình thôi, tưởng nhớ lại những công ơn cha mẹ rồi sao lại khó nhọc thì đó là tưởng nhớ lại một năm hoặc hai năm hoặc ba năm, chứ thật ra là cũng có một chiếc cảm xúc đó. Cho nên bây giờ chúng tôi phải đi đi ngay thì đi cũng không có thể là một năm hai năm ba năm thì có cái người xả này một là bốn chiếc này xả tan, hai là cái người đi đâu xa đó xả tan này không đỡ gì chưa mà là rất là ngọt. Cái chuyện bây giờ cũng mà cho người chết là bây giờ rất là đơn giản và không rất là những ngày xưa rừng ra nữa, bây giờ đang chịu phòng thấp rồi thấy không, bây giờ mình nói cha chỉ cần mở một mã đi, bây giờ thiêu một mã là mở rồi thấy không, một cái người thân đi gì đâu không phải sẵn cho khỏi mình phải đưa đến từng người thân thấy không, thì chưa có mở một mã đâu có bây giờ thiêu quá rồi thiêu quá bây giờ mã là mở bây giờ lẽ mình đi đâu thấy không đó. Thế đó thì chưa mày hay mày cái bạn thì mình học ra bây giờ rồi trải qua học rồi ta có tu tập chắc kiến hết rồi cho nên là mình phải tiếp nghiệp đó. Còn bên đây mẹ đó một khi mà cái người đó là chết là làm gì mà điểm này điểm này là mẹ không cần rút ra sao chia này chia chia gì không em quả chia ra rút 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 mà con học đàn cũng mà tiên mình thành thất mình sao thấy không. Rồi có những nơi mà làm gì bỏ xuống hàng đúng không, mà kêu kêu trên hàng rồi xuống hàng coi đâu có cho chú cần sống sống thôi, còn trong lúc chết là chỉ có 30% thôi, không phải 100% sống sống. Mình làm những gì mình làm việc làm tốt đi thì chắc chắn mình chọn sẽ khó sẽ khổ, giống như bây giờ mình trong lúc mình có tiền nó đi xa nó không thiếu cũng đi mát đi được rồi đi mát đó tôi đâu đi thích đâu, nhưng mà thích nó mát và tất tôi thấy bà đang làm quan quan bà đang chơi rồi lúc sau tôi đi thì sĩ tôi đi thì điểm tôi đi đó tôi đang định tiền má tại sao thì tôi không đi xa thiếu có tiền nữa không đi đâu tôi đi tại sao ra người gọi đi tốt á chạy đi đó là tiền bạc tiền bạc thôi mà tôi thấy bây giờ tôi còn tiền của bà tôi bạc tôi thấy tôi còn tiền của bà tôi bạc tiền chậm chậm cũng được phải không, thì mình chết khi chết mình chết là có đầy đủ hướng tâm nạn có đầy đủ chiến gọi là có đầy đủ bổ nhiệm này thì mười phương có thể học tiền tiền và cũng phải có đầy đủ đấy thì cũng phải có nào học ai xuất con thương báo ai đi nào ra thương báo dùng sức tiền nào bởi vì có một tiền đầy đủ này mà có cái chiến gọi đầy đủ hơn nữa thì có khi ra có một chiếc có tiền và tiền mà cũng nặng lớn hết. Còn ngày này mình lên còn thực tế cũng muốn có tiền không có đó cho nên mà cái điểm này mà mình xưa thầy cái đó nói coi trong những cái nghiệp sâu thẳm tối khổ, cho nên chúng ta quét rửa. Quét rửa đây chúng ta là hơi thức, mà quét rửa ở đây những thông hành, những quy nguyện, những cái đại niệm của các ngài, thì trong những đó chúng ta rung động tất cả, ta thâm nhập, chúng ta chứng nghiệm từ cái thông hành, từ cái khổ nghiệp của các ngài, chúng ta đi vào cuộc đời này. Chính chúng ta là dân học đức, chính chúng ta là chỗ trung tâm cho người thân mình đương ghé đến bản thân ta. Muốn được như thế thì ta làm gì? Buổi sáng thân ta làm gì lành, miệng ta nói lời lành, ý nghĩ chúng ta nói lời lành, buổi sáng đó ta được an ổn, người thân ta được an ổn, người sống được an ổn, người chết được an ổn. Đó là buổi sáng an ổn. Buổi trưa thân ta làm điều lành, miệng ta nói lời lành, ý ta nói lời lành. Đó là buổi trưa ta an ổn, người thân ta được an ổn, mà người sống an ổn thì người chết được an ổn. Buổi chiều là gì? Thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Đó là buổi chiều an ổn. Như vậy trong suốt một ngày đó, thân ta làm điều lành, miệng nói lời lành, ý chúng ta nghĩ lời lành, đó là chúng ta làm cho người mẹ của mình, người cha của mình được an ổn, lời lành. Mà cho ai? Chúng cho mình muốn được như thế làm gì? Tức là chúng ta phải đương bổ nghiệp của người vui chúng ta. Bây giờ bổ nghiệp của chúng ta không chỉ là bổ nghiệp của chúng ta, mà bổ nghiệp của chính chúng ta chính là của trung tâm giác ngộ giải thoát của người chúng ta. Nương nhờ cái tâm hành của chúng ta, cho nên chúng ta sắp nhận được, chúng ta phát đại nguyện nữa, không những là để cho cha mẹ mình, mà còn cho tất cả những sinh nữa. Đời này chúng con chưa làm được, đời sau sẽ xa nữa. Đó là chúng ta phát bồ đề tâm. Bữa qua chúng ta có cái đó cái mình đã có một số phật tử và nhiều các ông giáo khác đó nghe mùi giảng quảng pháp xong rồi bảo sang cái thời thanh đó, đó thì tôi nói là đây có một số quý phật tử cũng có, mà có một số người không phải tôn giáo đó cũng có, nhưng mà thôi bây giờ đây là một cái nhân duyên. Hồi xưa giờ quý phật tử làm kinh lễ quý đi rồi chưa ai chịu được lần nhắc về tâm, cho nên sáng gì đây cũng là tôi tổ chức một cái buổi là lễ tâm. Lễ Phật Bồ Đề Tâm là gì? Là chúng ta phải phát một cái đại nguyện, quy nguyện, một cái hạnh nguyện. Từ đây đến cái thành Phật, chúng ta ráng cố gắng, ráng trình giữ ba nghĩa: thân không làm việc khác, miệng không có lời khác, ý chúng ta không nghĩ việc khác, luôn luôn giúp đỡ cho mọi người. Mình vui, người khác vui, và phát một cái nguyện lực nữa: một đời làm thiện cũng thấy chiếu, mà một ngày làm khác thì quá dư. Đó là lễ Phật Bồ Đề Tâm. Thì quý Phật tử đây chị, mình đến những cái con đường của Phật, hoặc là Bồ Tát Thế Âm, hoặc là Phật Thiện Sư Minh Vương, Đức Phật Thích Di Đà, Đức Phật Tổ Chức Cao Ni, chúng ta phát một cái đại nguyện thay đó của tất cả chúng sinh hồi hướng của công đức này làm này đến cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, quá khứ hiện tại và mai sau, thì người thân mình được an ổn. Với điều kiện là mình phải làm điều lành, miệng mình phải nói lời lành, ý thì chúng ta phải nói lời lành. Đó là cái điều duy nhất cho cái đường con đã hiếu.
Qua cái bài học hôm nay của chúng tôi là rất là thành tâm nghe cái câu bài tập tu hỏi cái điều mỗi ngày không chỉ hỏi cái câu na thì thế này không chỉ là phải là thực tế là nếu tôi theo bài thì cũng không thể trả pháp thì thứ nhất thì mình tu chính thức thì mình phải nghe trả pháp để có thể bài tôi chỉ hỏi cái câu ngắn gọn. Cái thứ nhất như bạn nói là chết, như người thường nói chết đấy, như mà bạn nói là chết cơ thể mà tiên vi nó là tự bất cập sinh thì sinh như vậy thì có là tái sinh được chết khác. Thì cho con nói cái này đấy con, tức là tái sinh được chết khác thì nó ra được chữ bố mẹ của con, trẻ con chết rồi bây giờ là tái sinh chết như cái tái sinh nghiệp luôn cái sinh mà nghe con người nhất là tái sinh được coi như là chuyện chuyện thành vì chỉ khác là thì cái việc vô kích lâu dần từ từ là từ từ này tiếng của các bạn nó đã hơn thì ta tự nhiên có thể qua tự nhiên thì có thể là chiếc của bạn đi về khác rồi thì cái chuyện đó chứ như của tôi bằng cái thì ta tự hiểu nhưng mà có lẽ là như nghe cái đó là khác thì điều này ta tự nhiên là thì thẳng là một đó
mà đây không nói gì đó mà còn cái là đó mà tôi nói là tâm nhiên trong những cái hiện tại này chúng tôi buổi sáng hôm nay chúng ta được gặp một người lạ quý vị có cho một soi cho một đồng hay đồng gì đó thì cái người này đó là gì đó là gì cách ớt và trong lúc mà cách ớt nó lên lúc họ là gì có một cái niềm vui đúng không mà người ta vui chính trong những thực tại này ta vui mà ta vui đó thì trong sách phút đó thì sao một nụ cười bằng mấy mấy rồi sáng cái tay ra đường thì các bạn thấy là lá gì đó cho nó các bạn này là tu gì mà suốt ngày mà cãi lộ các bạn thấy là lá sao còn không chửi lại lên mình cũng đâu có thành thánh mà mình chửi lại thì người khổ ta khó là vui ta khổ luôn đúng không cho nên họ luôn thì chúng ta là luôn luôn nghe cũng trách nhiệm trong những cuộc sống mà trong những cuộc sống chúng ta trách nhiệm chúng ta nhận thức chúng ta luôn luôn làm cái chuyện pháp để biết chắc chắn rằng hiện giờ nó vui thì mai khi chúng ta vui mà tâm linh cũng phật tác nay vui đỡ sao vui là phước hai người vui nó sung sướng thấy hiện tình mình là phật tác đã rất tập đó rồi ông cũng ra ông nói phật pháp ông chấp là đó là suốt trong 50 năm ông giết heo ông nhận phước ông đã nhận phước nó cho ông cùng chết mà trong lúc sống ông phải học vui gì đâu ông cũng rất là khổ bởi vì theo chợ không phải sướng giết theo cái mỏ không phải sướng cho nên đức phật không phải gọi như thế này nay sầu đời sao sầu là ác hai đời sầu nó sầu nó không não thấy nghiệp ác mình là thôi chứ nó thôi phải không cho nên đạo phật không nói cho mình là mai khi không thọ thì nó cũng đạo phật luôn đặt cho mình ngay giờ mình tồn tại này chúng ta làm cái gì mà làm cho ai được người đó không? Phải không? Cho nên không có tự nhiên cái thân cũng không được ra đời này ai tạo ra cái người thân này ai biết không? Ai tạo ra người thân này phải cha mình không? Phải mẹ mình không? Nhưng mà học ra nghiệp thức của mình nhiều khi mình cho hỏi thật của phật tử này các ai mà sinh ra đời mà tôi hỏi người người luôn ai cũng mong muốn á ai nhảy chưa giải thoát mình trở lại cuộc đời này á thì ai cũng mong muốn mình sanh lên đời ta không phải trở thành một câu đúng không mỗi một lần trường miệng cái tiếng đó là em nói thì như vậy mình muốn một câu mỗi dọc đường miệng cái tiếng thì ai mà mình phải xa nhà chúng ta mà trong những cuộc đời này ta tu như nào với ai kia á mắt một câu mỗi dọc đường miệng cái tiếng ai chửi mình cái chửi lại ai nói mình nói lại thì bảo là trong cái lúc mà có là cái nghiệp phúc của tâm não cha mẹ nó còn khổ nói vui hay là khổ là đúng không? Đây là những cái chúng tôi tự thấy là cái bàn tay của mình là một cái ông gọi là ông họ kéo đấy đó cái nào thứ hai cái tám cũng đấy chứ cái nghiệp phúc của mình sống trong hiện tại là làm gì trong những cái sống cần tu thiện đó là một cái tập để làm rất là giỏi một khi mà tạo ra cái nhà rồi thì cái ông sinh cái ông tủ thần học đó bây giờ ông già lớn quá nên ông muốn làm là cái mầm của ông sinh về thì các ông mầm nói thôi bây giờ mấy năm nay á cũng làm cái gia đình của tôi á rất là nhiều và nhà này cũng làm việc của tôi nên cái căn nhà cuối cùng đi ông nghĩ nó còn ba tháng này là không làm sao ta bên mặt là cái nhà bao giờ cái đám chủ của phòng nó cũng đến cạnh cho chị bác đó là bác là cái đám chủ của trong suốt 3 năm bác họ thì rất là nhiều gia đình của ngày hôm nay cũng giàu có tất cả họ cũng sung sướng nhờ bác coi sẵn là cũng tạm cho bác cái đám chủ cuối cùng này cũng không muốn chịu chị bác ta bên mặt ông chủ của mặt thì cơ cho được trong chị bác này không phải mặt rồi mà ta cũng hiểu được tại sao hiểu mừng không? Mừng hiểu là buồn hiểu, buồn không hiểu. Tại sao? Bởi vì cái nhà này là ta nhìn vô trong cái cửa nhà này. Bởi vì sao? Bởi vì rồi còn ba bốn ngày nữa là đậu là nhà xong, mà không ngờ cái căn nhà này chính là ông chủ của phòng làm cho đó. Thì chúng ta sống còn trong cuộc đời này như thế, chúng ta tưởng là chết chúng ta có một phần mãi, cái căn nhà này là nhà của chủ mình này, mà này gì đó? Cũng là cái căn nhà này. Mà trong kinh của các câu chuyện trong chú chú nhà ta của Phật có hai người đầy đủ giới tịnh tệ, đầy đủ chi kiến, đầy đủ thì rất có thể có các hai người này, một người không bố thí và một người hay bố thí. Hai người này khác nhau như thế nào thì Phật có khác nhau thật xa. Một người có đầy đủ giới, có đầy đủ tịnh tệ, có đầy đủ các chi kiến và tiến bố thí nhiều nữa chung sắc đủ diệu, quyết phục đầy đủ, của cải không ta có, sức lực đầy đủ, món con là năm điều dùng gì đó cho cái người biết bố thí dùng kiến tạo cái việc thiện pháp. Hơn nữa là chúng ta không kiến tạo cái việc thiện pháp, chúng ta không có giới, không có định, không có tuệ, chắc chắn biết thì biết cái chắc là mai kia chúng ta làm việc của đàn. Và không cần là mình chấp nhận lên và đã phải là nhắm sức điểm cho cái việc này. Còn cái việc thứ hai nữa là cho nên bản thân thì mình sanh được ra như này cái chung này đó là tái sanh chung tái sanh, nhưng mà đừng có lo. Tại sao mà trong kinh Phật nói là dựng nhân thành đạo hữu quyền thân, ai biết không? Là cá nhân tôi là xuất gia đó, là chính chồng họ thành thiên pháp, đúng vậy không? Đúng không? Không phải. Nhất nhân thành đạo hữu quyền thân có nghĩa là chính chồng họ của tôi đó. Nói thật tôi nhanh như bây giờ, tại sao mà tôi nói là nếu không được chịu nghe là nhiều lời chịu nghe không có là tăng ra tâm lớn nghiệp chúng sanh này không nhau duyên nhiều lời chịu nghe chứ mà cha mẹ nè quý thuộc nè bà cũng cho họ chị em nè rồi cha mẹ nhiều lời chịu nghe chúng tôi cho nên đó cái chúng tôi nói thì không được nghe lắm câu chuyện tự thức tự nhiên quá ai là chịu quá cho nên mọi người thành đạo thì cũng việc thành hành chính trong lòng không lý do bởi vì nó không duyên với nhau nó cũng nhiều kia nhiều quá các hạn nhân xưa là ngày cũng có mặt luôn lời hiện tại thì có đâu mà số kẻ hạn mà ra đường gặp những gì mà bị phi rồi là đủ những gì đó cái một phần là chuẩn bị sắp lại rồi người ta nói mà các anh không tu họ làm gì này được mà không mua bây giờ mình niệm phật luôn mà nó chạy đổi luôn phải không đừng có hiện lời đi mà ai niệm phật cho bà không có niệm đâu mình có cái con cái tôi còn làm việc này kỳ quá cho nên bà thì họ phải tốt chứ có gì đâu thì ở đây cũng như thế mình sắp có cái cha mẹ mình đi mình cứ hồi hướng trong cái cha mẹ mình đi thì mai khi ở cha mẹ mình sanh hoặc là cái khác sanh vào cái nhà cũng sinh khác nhưng mà có duyên với nhau có duyên với nhau thì mình hiểu nhau có khác nhau quý một người thấy ở trên cái xe đó 50 người nhưng mà lại không có 20 người mình thích nhưng mà hai người khác cũng thích bây giờ họ không có duyên với mình phải không trong khi mà bạn nhà có đồng nghĩa bằng bè và năm hai người ta hai tu đến các quan trọng nghề nhưng mà người bạn nào mà không có cái đó là học nghề đó học đó là năm trăm đời và la ra của bạn là mẹ con của nhà cho nói cái gì mà nghề mà phải không chứ có những duyên của họ chắc phải là phải kêu cả nhà có một chuyện riêng rồi để đây cũng tự nghĩ rằng chắc là đó nhưng mà nhờ cái nhân, nhờ cái duyên, nhờ cái phúc nghĩa, chúng ta